Hồi 143, Lâm Bình Chi thống mạ Nhạc Bất Quần. Doanh Doanh nhẹ nhàng nhảy khỏi xe, chui vào trong đám lúa mọc dày. Dẫu ban ngày người chui vào cũng không nhìn thấy bóng được, nhưng lúc này cây lúa còn thấp, lá mọc chưa dày, không khỏi lộ đầu ra. Cô khom lưng mà đi, xác định tiếng vó ngựa chạy lên trước. Từ trong đám lúa, cô cùng đi song song với xe của Nhạc Linh Sang. Nghe Lâm Bình Chi nói, kiếm phổ của ta đã sớm bị gia gia ngươi lấy rồi, ta không còn một chiêu nửa thức nào nữa. Ngươi hà tất phải vất vả đi theo ta? Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ nghi ngờ gia gia ta mưu đồ lấy kiếm phổ của Bình Đệ, thật không có nguyên do. Đệ nói thật lòng đi, lúc mới nhập môn Hạ Hoa Sơn, đệ đâu có kiếm phổ gì đâu, nhưng ta sớm đối xử tốt với đệ, chẳng lẽ cũng là vì mưu đồ sao? Lâm Bình Chi nói, Tịch Tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta thiên hạ đều biết danh. Bọn Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong lục soát trên người gia gia ta không có, liền đến tìm ta. Làm sao ta biết ngươi không nghe lời dặn của gia gia má má để cố ý đến mua chuộc ta? Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, Bình Đệ nghĩ như vậy thì ta thật không biết giải thích sao? Lâm Bình Chi hầm hực nói, chẳng lẽ trách lầm ngươi, Tịch Tà kiếm phổ này không phải gia gia ngươi cuối cùng đoạt được trong tay ta sao? Ai cũng đều biết, muốn được Tịch Tà kiếm phổ thì phải chú ý vào con người của tiểu tử họ Lâm ta, Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong. Hừ, Nhạc Bất Quần có gì khác nhau? Chẳng qua Nhạc Bất Quần thành công thì làm vua, Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong bại thì làm giặc mà thôi. Nhạc Linh Sang tức giận nói, ngươi xúc phạm gia gia ta như vậy thì coi ta là hạng người gì? Nếu không phải là... Lâm Bình Chi dừng bước lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì ta? Nếu không phải ta bị mù mắt, bị thương thì ngươi sẽ giết ta phải không? Mắt của ta không phải hôm nay mới đuôi. Nhạc Linh Sang nói, thì ra lúc đầu ngươi đã biết ta, nói tốt với ta là đuôi mắt rồi. Cô nắm chặt dây cương, xe lừa dừng lại. Lâm Bình Chi nói, đúng vậy, ta làm sao biết được ngươi có thâm mưu sâu xa như vậy? Vì bộ Tịch Tà kiếm phổ, ngươi lại đến Phúc Châu mở tửu điếm nhỏ. Tiểu tử họ Dư phái Thanh Thành đó ăn hiếp ngươi, kỳ thực võ công của ngươi còn cao hơn ta rất nhiều, nhưng ngươi giả bộ không biết, dụ ta ra tay. Lâm Bình Chi, ngươi thật là một tiểu tử khốn nạn đuôi mù. Bằng thứ võ công mèo que lại to gan hành hiệp trượng nghĩa, ôm chuyện bất bình. Ngươi là gan ruột của gia gia má má ngươi, bọn họ nếu không phải có mưu đồ trọng đại thì làm sao lại để cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm ả bán rượu thấp hèn? Nhạc Linh Sang nói, gia gia vốn phái nhị sư ca đi Phúc Châu, nhưng ta muốn xuống núi đi chơi, đòi đi theo nhị sư ca. Lâm Bình Chi nói, gia gia người cai quản đệ tử môn hạ nghiêm khắc như vậy, nếu lão nhận thấy không ổn thì mặc cho ngươi có quỳ lại cầu xin 3 ngày 3 đêm cũng quyết không cho phép. Dĩ nhiên là vì lão không tin nhị sư ca mới phái người ở bên giám thị. Nhạc Linh Sang lặng yên, tự hồ cảm thấy những lời phán đoán của Lâm Bình Chi không phải hoàn toàn vô lý. Một lúc sau cô nói, ngươi tin ta cũng được, mà không tin ta cũng được. Trước khi đến Phúc Châu, ta chưa từng nghe đến 4 chữ Tịch Tà kiếm phổ. Gia gia chỉ nói đại sư ca đánh đệ tử Thanh Thành, song phương sinh ra hiềm khích. Hiện tại bọn người phái Thanh Thành rất đông, đang đi về hướng đông, chỉ e bất lợi cho phái ta. Tuy vậy gia gia phái nhị sư ca và ta đi ngầm theo dõi bọn chúng. Lâm Bình Chi thở dài, dường như gã đã xiêu lòng, nói, thôi được, ta lại tin ngươi lần nữa. Nhưng ta đã biến thành người tàn phế như thế này mà ngươi còn theo ta là có ý gì? Ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ không có một ngày chăn gối. Thân ngươi còn trong trắng, vậy hãy quay lại với lệnh Hồ Xung đi thôi. Doanh Doanh vừa nghe đến câu, ta và ngươi chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ không có một ngày chăn gối, thân ngươi còn trong trắng, bất giác cô kinh hãi, thầm hỏi, đó là vì duyên cớ gì? Mặt cô liền đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng nóng bừng. Cô nghĩ, con gái mà đi nghe trộm chuyện riêng tư của vợ chồng người ta đã là điều rất không nên, lại còn muốn biết duyên cớ gì, thật là... Cô quay người bước đi, nhưng chỉ đi được mấy bước, tính hiếu kỳ lại trỗi dậy. Không kìm được, liền dừng bước nghiêng tai lắng nghe. Lòng cô thấy sợ hãi nên không dám quay lại chỗ cũ, mà ở cách xa hai người Lâm Nhạc một chút, nhưng những lời họ nói chuyện cô vẫn nghe rất rõ. Nhạc Linh Sang buồn bã nói, ta và ngươi thành thân được 3 ngày thì biết lòng ngươi rất hận ta. Tuy ta và ngươi đồng phòng nhưng ngươi không chịu đồng sàng với ta. Ngươi đã hận ta đến vậy, sao hà tất phải lấy ta làm vợ? Lâm Bình Chi thở dài nói, ta đâu có hận ngươi. Nhạc Linh Sang nói, ngươi không hận ta thì tại sao ban ngày giả tình giả nghĩa với ta rất thân thiết, đến đêm tối vào phòng ngay cả một lời cũng không thèm nói với ta. Và già má má mấy lần gặng hỏi ngươi đối xử với ta ra sao, ta vẫn nói là ngươi rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cô nói đến đây đột nhiên khóc òa lên. Lâm Bình Chi nhảy vọt lên xe, hai tay nắm lấy vai Nhạc Linh Sang, đành giọng hỏi, người nói già già má má người mấy lần gặng hỏi, muốn biết rằng ta đối xử với ngươi ra sao, chuyện này thật không? Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, dĩ nhiên là thật, ta gạt ngươi làm gì? Lâm Bình Chi hỏi, rõ ràng ta đối xử với ngươi không ra gì, trước nay chưa từng ngủ chung giường với ngươi, vậy tại sao ngươi lại nói ta rất tốt? Nhạc Linh Sang vừa khóc vừa nói, ta đã là vợ ngươi thì là người nhà họ Lâm rồi, ta chỉ mong ngươi sớm hồi tâm chuyển ý, ta đối với ngươi luôn chân tình, ta sao ta có thể phơi bày những điều không phải của trượng phu được. Lâm Bình Chi không nói gì, chỉ nghiến chặt răng, qua một lúc sau mới từ từ nói, ta chỉ cho rằng gia gia ngươi vì nghĩ đến ngươi nên chưa hạ thủ ta, nào biết hoàn toàn nhờ ngươi che giấu, nếu ngươi không nói dối thì họ Lâm ta đã sớm bỏ mạng trên Hoa Sơn rồi. Nhạc Linh Sang khóc thúc thích nói, chuyện đó làm gì có, hai vợ chồng mới cưới có chút bất hòa, làm nhạc phụ há có thể vì vậy mà giết nữ tế. Doanh Doanh nghe đến đây từ từ đi đến trước mấy bước. Lâm Bình Chi hằng học nói, lão muốn giết ta không phải vì ta đối xử với người không tốt, mà vì ta học được tịch tà kiếm pháp. Nhạc Linh Sang nói, chuyện này ta thật không biết rõ, ngươi và gia gia mấy hôm trước sử ra thứ kiếm pháp rất kỳ quái, nhưng oai lực lại mạnh vô cùng. Gia gia đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt được ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái, ngươi giết được Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong, chẳng lẽ là do học được tịch tà kiếm pháp sao? Lâm Bình Chi nói, đúng vậy, đó chính là tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta ở Phúc Châu. Năm xưa tằng tổ ta là Viễn Đồ Công, lấy 72 đường kiếm pháp uy trấn quần tà, sáng lập ra cơ nghiệp Phước Oai Tiêu Cục, anh hùng thiên hạ ai cũng kính ngưỡng, là vì lý do đó. Gã lúc nói đến câu chuyện này thanh âm rất vang dội, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý. Nhạc Linh Sang nói, vậy thì sao trước nay ngươi vẫn chưa nói với ta là đã học được bộ kiếm pháp này? Lâm Bình Chi nói, sao ta dám nói? Lệnh Hồ Xung ở Phúc Châu đoạt được tấm áo cà sa lại không lấy được, là vì tấm áo cà sa chép kiếm phổ đó rơi vào tay gia gia ngươi. Nhạc Linh Sang thét lên, không, không phải. Gia gia nói kiếm phổ bị đại sư ca lấy đi rồi, ta từng xin đại sư ca trả lại cho ngươi, nói gì đại sư ca cũng không chịu. Lâm Bình Chi hừ một tiếng rồi cười nhạt. Nhạc Linh Sang nói tiếp, kiếm pháp của đại sư ca rất lợi hại, ngay cả gia gia cũng địch không lại đại sư ca, nhưng chẳng lẽ kiếm pháp đại sư ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp sao? Không phải đã học được từ tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi sao? Lâm Bình Chi lại cười nhạt nói, Lệnh Hồ Xung tuy gian trá nhưng so với gia gia ngươi còn kém xa lắm, hơn nữa kiếm pháp của hắn lộn xộn, sao có thể so sánh với tịch tà kiếm pháp của nhà ta? Lúc tỉ kiếm trên Phong Thiền Đài, ngay cả ngươi hắn cũng không thắng, bị trọng thương dưới kiếm của ngươi, sao lại có thể đem so với tịch tà kiếm pháp nhà ta được? Nhạc Linh Sang khẽ nói, vì đại sư ca cố ý nhường ta. Lâm Bình Chi cười khẩy nói, hẳn đối với ngươi tình nghĩa sâu nặng quá nhỉ? Câu nói này nếu Doanh Doanh nghe sớm trước một ngày, tuy cô biết lúc tỉ kiếm Lệnh Hồ Xung cố ý dung nhượng, nhưng cô vẫn rất tức giận. Nhưng đêm nay hai người ngồi chung xe ngắm trăng tâm sự bên bờ hồ, đã hiểu tâm ý nhau, lòng cô ngược lại còn thấy ngọt ngào. Xung ca trước nay đúng là đối với ngươi rất tốt, nhưng hiện giờ lại đối với ta tốt hơn đối với ngươi rất nhiều. Không thể trách Xung ca được, không phải Xung ca đối với người thay lòng đổi dạ, mà thật tại ngươi quá coi thường Xung ca. Nhạc Linh Sang nói, thì ra kiếm pháp đại sư ca sử không phải là tịch tà kiếm pháp, vậy tại sao gia gia vẫn cứ trách đại sư ca lấy trộm tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi? Hôm gia gia trục xuất đại sư ca ra khỏi môn tường, lúc tuyên bố tội danh của đại sư ca, nói đó là một đại tội, nói như vậy là ta đã trách lầm đại sư ca rồi. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, có gì mà trách lầm? Lệnh Hồ Xung không phải là không muốn cướp đoạt kiếm phổ của ta, thực ra hắn đã cướp đi rồi, nhưng chẳng qua Cường Đào gặp phải sư tổ Cường Đào, sau khi hắn bị trọng thương bị ngất đi, già già người đã lục soát trên người hắn, thừa cơ đổ tội ăn cắp cho hắn để che tai mắt người đời, đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhạc Linh Sang cả giận nói, cái gì cướp với không cướp, nói thật khó nghe. Lâm Bình Chi nói, dạ dạ, ngươi làm cái chuyện đó có khó nghe không? Lão làm được, tại sao ta nói không được? Nhạc Linh Sang thở dài nói, hôm ở trong ngõ Hướng Dương, tấm áo cà sa đó bị bọn thổ phỉ phái Tung Sơn đoạt đi. Đại sư ca giết hai tên, đoạt lại áo cà sa chưa chắc là muốn chiếm làm của riêng. Đại sư ca rất có khí độ, từ nhỏ chưa hề tham đồ vật gì của ai. Gia Gia nói đại sư ca lấy kiếm phổ của ngươi, ta vẫn hơi hoài nghi. Nhưng Gia Gia đã nói như vậy, lại thấy kiếm pháp của đại sư ca đột nhiên đại tiến, ngay cả Gia Gia cũng không bằng, nên ta mới không thể không tin được. Doanh Doanh nghĩ, ngươi có thể nói mấy câu này thì không uổng Sung Lan đã một thời yêu ngươi. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, hắn tốt như vậy, tại sao ngươi không theo hắn đi? Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ, đến bây giờ Bình Đệ vẫn chưa hiểu rõ lòng ta. Đại sư ca và ta từ nhỏ cùng lớn lên, trong lòng ta, đại sư ca giống như là anh ruột của ta. Ta kính trọng thương mến đại sư ca vì coi đại sư ca là huynh trưởng, từ nay chưa hề coi đại sư ca là tình lang. Từ sau khi ngươi lên núi Hoa Sơn, ta với ngươi rất hợp nhau, không thấy nhau một khắc thì lòng đã nhung nhớ. Tấm lòng của ta đối với ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lâm Bình Chi nói, ngươi và gia gia của ngươi không giống nhau, ngươi giống má má ngươi hơn. Ngữ khí của gã chuyển sang ôn tồn, hiển nhiên là lòng gã cảm động vì tấm chân tình của Nhạc Linh Sang. Hai người lặng yên. Một lúc sau Nhạc Linh Sang mới nói, Bình đệ đã có thành kiến rất nặng với gia gia của ta. Hai người từ nay về sau không dễ hòa thuận với nhau. Ta đã được gả, ta dù sao cũng nhất định theo ngươi. Hay là chúng ta cao chạy xa bay, tìm một nơi ẩn tránh, vui sống cho qua ngày. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, ngươi nói sao dễ quá. Ta đã giết Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải, thiên hạ đều biết. Già già người đương nhiên biết ta học được Tịch Tà Kiếm Pháp, thì sao lão để cho ta sống ở trên đời? Nhạc Linh Sang than, Bình Đệ nói gia gia ta mưu đồ đoạt kiếm phổ của Bình Đệ, sự thật đã rành rành, ta cũng không thể biện bạch cho gia gia. Nhưng Bình Đệ cứ nói là vì Bình Đệ học được Tịch Tà Kiếm Pháp, gia gia muốn giết Bình Đệ, thiên hạ sao lại có chuyện như vậy? Tịch Tà Kiếm Phổ vốn là vật của nhà Bình Đệ, Bình Đệ học kiếm pháp này cũng hợp với đạo trời nghĩa đất, cũng là lý đương nhiên. Dù gia gia ta không hiểu tình lý đi nữa, cũng quyết không thể vì chuyện này mà giết Bình Đệ. Lâm Bình Chi nói, người nói như vậy chỉ vì người không biết rõ con người thật của gia gia người, cũng không biết Tịch Tà Kiếm Phổ này rốt cuộc là cái thứ gì. Nhạc Linh Sang nói, tuy ta hết lòng hết dạ với Bình Đệ, nhưng lòng dạ của Bình Đệ ta thật không hiểu. Lâm Bình Chi nói, phải, người không hiểu, người không hiểu, người cần gì phải hiểu. Gã nói đến đây ngữ khí lại bóp chát lên, Nhạc Linh Sang không dám nói nhiều với gã, chỉ nói, chúng ta đi thôi. Lâm Bình Chi nói, đi đâu? Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ thích đi đâu thì ta đi đến đó, dù có đến chân trời góc bể ta cũng đi cùng Bình Đệ. Lâm Bình Chi nói, người nói thật chứ, sau này bất luận thế nào cũng không hối hận chứ. Nhạc Linh Sang nói, lòng ta đã quyết thương Bình Đệ, lấy Bình Đệ, nên đã sớm quyết tâm cả cuộc đời hầu hạ Bình Đệ cho đến lúc hai chúng ta cùng chết. Lời nói này chứa cả một tấm lòng chân thành, Doanh Doanh núp trong đám lúa nghe, không kìm được cảm động. Lâm Bình Chi hừ một tiếng, dường như vẫn không tin. Nhạc Linh Sang nhỏ nhẹ nói, Bình Đệ vẫn còn nghi ngờ ta. Ta, đêm nay ta trao cho Bình Đệ hết, Bình Đệ nên tin ta. Đêm nay hai chúng ta ở đây động phòng qua chút, làm vợ chồng thật sự, từ nay về sau làm vợ chồng đúng nghĩa. Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, đến lúc sau thì không nghe được nữa. Doanh Doanh cảm thấy bối rối, thầm nghĩ, đến lúc này mà ta còn nghe tiếp thì sau này có đáng làm người nữa không? Cô liền từ từ bước ra, thầm chửi, nhạc cô nương này thật không biết xấu hổ, giữa đường giữa xá như vậy làm sao có thể Bỗng nghe Lâm Bình Chi lớn tiếng quát, giọng rất đanh thép, tránh ra, đừng qua đây. Doanh Doanh kinh ngạc thầm nghĩ, làm cái gì vậy, tại sao gã họ Lâm lại hung tợn như vậy? Liền nghe Nhạc Linh Sang òa khóc. Lâm Bình Chi quát, cút đi, mau cút xa ta, ta thà bị phụ thân ngươi giết chứ không cần ngươi theo ta. Nhạc Linh Sang vừa khóc vừa nói, ngươi khinh bỉ ta như vậy, rốt cuộc ta đã làm gì sai? Lâm Bình Chi nói, ta gã ngừng một lúc rồi nói, ngươi Nhưng gã im không nói nữa. Nhạc Linh Sang nói, lòng ngươi có điều gì cứ nói ra đi. Nếu ta sai thật, hoặc ngươi trách gia gia ta không chịu lượng thứ, ngươi nói rõ ra đi. Cũng không cần ngươi động thủ, ta lập tức đâm kiếm tự vận. Soạt một tiếng, cô rút kiếm ra. Doanh Doanh thầm nghĩ, cô ta sắp bị Lâm Bình Chi bức tử, ta phải cứu mới được. Cô bước nhanh đến gần xe để tiện nhảy ra cứu. Lâm Bình Chi lại nói, ta. Qua một lúc sau, gã thở dài nói, không phải ngươi sai, mà là ta không tốt. Nhạc Linh Sang khóc thúc thích, vừa e thẹn, vừa sốt ruột, lại vừa đau khổ. Lâm Bình Chi nói, được, ta sẽ nói cho ngươi hiểu. Nhạc Linh Sang nói, ngươi đánh ta cũng được, giết ta cũng được, chứ đừng để ta ngờ vực mãi. Lâm Bình Chi nói, ngươi đã thành thật đối với ta, thì ta cũng nói rõ với ngươi, để ngươi từ đây được yên tâm. Nhạc Linh Sang hỏi, tại sao? Lâm Bình Chi nói, Tịch Tà Kiếm Pháp nhà họ Lâm ta xưa nay rất nổi danh trong võ lâm. Dư Thường Hải và gia gia của ngươi đều là trưởng môn của một phái, tức đã giỏi về kiếm pháp rồi, nhưng cũng muốn tìm trăm phương nghìn kế để cướp đoạt kiếm phổ nhà ta. Nhưng võ công của gia gia tại sao lại thấp như vậy? Gia gia mặc cho mọi người coi thường mà hoàn toàn không thể phản kháng là tại sao? Nhạc Linh Sang nói, có lẽ là vì công công lão nhân gia tính không thích luyện võ, hoặc là từ nhỏ thân thể đã yếu nhược. Đệ tử thế gia trong võ lâm chưa chắc ai cũng có võ công cao cường. Lâm Bình Chi nói, không phải, gia gia của ta kiếm pháp không cao, cũng chẳng qua là học chưa đến nơi, chứ không phải nội công kém cỏi, kiếm pháp kém. Nhưng Tịch Tà Kiếm Pháp gia gia dạy cho ta căn bản là sai từ đầu đến cuối, chẳng dùng được gì. Nhạc Linh Sang trầm ngâm nói, chuyện này thật kỳ lạ. Lâm Bình Chi nói, kỳ thực, nói ra cũng không kỳ lạ. Ngươi có biết Tằng Tổ Viễn Độ Công của ta là ai không? Nhạc Linh Sang đáp, ta không biết. Lâm Bình Chi nói, Tằng Tổ vốn là một hòa thượng. Nhạc Linh Sang nói, thì ra là người xuất gia. Có những anh hùng võ lâm trên giang hồ sáng lập ra sự nghiệp oanh liệt, lúc về già chán ngán sự đời nên xuất gia làm hòa thượng. Lâm Bình Chi nói, không phải. Thằng tổ của ta không phải già rồi mới xuất gia, thằng tổ làm hòa thượng trước, sau đó mới hoàn tục. Nhạc Linh Sang nói, anh hùng hào kiệt lúc thiếu niên làm hòa thượng cũng không phải là không có. Chu Nguyên Chương Thái Tổ hoàng đế khai quốc triều Minh lúc còn nhỏ đã từng ở chùa Hoàng Giác xuất gia làm tăng. Doanh Doanh thầm nghĩ, nhạc cô nương biết trượng phu bụng dạ hẹp hòi, cô ta không những không dám nói câu làm Phật ý gã mà còn vuốt đuôi theo nữa. Hồi 144. Học Tịch Tà thì phải tự cung. Nhạc Linh Sang nói, Tằng Tổ Viễn Độ Công của chúng ta lúc còn trẻ đã từng xuất gia, chắc gia gia đã nói với Bình Đệ điều này. Lâm Bình Chi nói, gia gia của ta chưa bao giờ nói, và e rằng gia gia cũng không biết. Tòa Phật đường ở trong ngôi nhà cũ ngõ Hướng Dương của nhà ta tại thành Phúc Châu là nơi đêm hôm đó ta và ngươi cùng đến. Nhạc Linh Sang nói, đúng vậy. Lâm Bình Chi nói, Tịch Tà Kiếm Phổ tại sao lại chép trên áo cà sa? Là vì Tằng Tổ nguyên là hòa thượng, sau khi thấy được kiếm phổ đã lén chép lên trên cà sa để đem về. Khi Tằng Tổ hoàn tục, xây dựng trong nhà một tòa Phật đường, ngày ngày không dám quên lễ kính Bồ Tát. Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ suy luận rất có lý, nhưng không chừng có một vị cao tăng nào đó đem kiếm phổ truyền cho Viễn Đồ Công, mà bộ kiếm phổ này vốn đã viết trên áo cà sa. Viễn Độ Công có được bộ kiếm phổ này một cách quang minh chính đại. Lâm Bình Chi nói, không phải. Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ đã suy đoán như vậy thì chắc không sai. Lâm Bình Chi nói, không phải là ta suy đoán, mà do Viễn Độ Công đã viết lại trên áo cà sa. Nhạc Linh Sang nói, ủa, thì ra là như vậy. Lâm Bình Chi nói, phía dưới Tằng Tổ ghi rõ, Tằng Tổ vốn là hòa thượng trong chùa, ngẫu nhiên có cơ duyên nghe kiếm phổ tự miệng người khác nói ra nên chép lại trên cà sa. Tằng Tổ trịnh trọng răng cấm rằng môn kiếm pháp này rất âm tổn hiểm độc, người tu luyện sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn, tăng ni cũng không nên luyện nó, bởi vì rất tổn thương lòng từ bi của nhà Phật, người tục gia càng vạn lần không nên luyện. Nhạc Linh Sang nói, nhưng Tằng Tổ đã luyện rồi. Lâm Bình Chi nói, lúc đó ta cũng nghĩ như ngươi, kiếm pháp này dù quá tàn độc không nên tu luyện, nhưng tại sao sau khi Viễn Đồ Công luyện rồi cũng lấy vợ sinh con nối dõi tông đường? Nhạc Linh Sang nói, đúng vậy, nhưng cũng có thể Tằng Tổ lấy vợ sinh con trước rồi mới học được kiếm pháp sao? Lâm Bình Chi nói, quyết không phải như vậy. Người luyện võ trong thiên hạ, dù anh hùng bản lĩnh đến đâu, định lực cao cường thế nào, hễ gặp được kiếm phổ, quyết không thể không dựa vào đó mà diễn thử một chiêu. Sau khi thử chiêu thứ nhất thì quyết thử chiêu thứ hai, sau khi thử chiêu thứ hai thì thử luôn chiêu thứ ba. Hễ không thấy kiếm phổ thì thôi, thấy rồi thì nhất định sẽ say mê, khó cưỡng lại được, phải tìm cách luyện cho được từ đầu đến cuối. Dù họ biết rõ tương lai sẽ có hậu quả rất lớn, họ cũng bỏ mặc. Doanh Doanh nghe đến đây thầm nghĩ, Gia Gia đã từng nói tịch tà kiếm phổ này cùng chung một nguồn gốc. Với Quỳ Hoa Bảo Điển của Bổn Giáo, nguyên lý căn bản cũng chỉ là một, chẳng trách kiếm pháp của Nhạc Bất Quân và Lâm Bình Chi giống Đông Phương Bất Bại đến vậy. Cô lại nghĩ, Gia Gia nói luyện công phu trên Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có hại chứ không có lợi. Gia Gia biết người học võ hễ thấy được võ học bí cấp có nội dung tinh thâm, dù biết rõ luyện nó có hại nhưng cũng sẽ dấn thân vào bẫy, khó rút ra được. Gia Gia vì vậy không mở ra xem bảo điển, đủ biết Gia Gia tài trí hơn người, thật là thượng sách. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, vậy tại sao Gia Gia lại đem truyền cho Đông Phương Bất Bại? Cô nghĩ đến điểm này tự nhiên hiểu ra, thì ra lúc đó Gia Gia đã nhìn thấy được mưu đồ đen tối của Đông Phương Bất Bại nên truyền bảo điển cho lão, có ý đưa lão vào bẫy. Nhưng Hướng Thúc Thúc cho rằng Gia Gia cả tin, bị Đông Phương Bất Bại che mắt, không còn sáng suốt. Kỳ thực, con người tinh minh lợi hại như Gia Gia làm sao có thể hồ đồ như vậy? Chẳng qua người tính không bằng trời tính, Đông Phương Bất Bại hạ thủ trước nên thắng, đem Gia Gia nhốt ở dưới đáy Tây Hồ. Tâm địa của lão cũng chưa đến nỗi tàn ác. Nếu lão cho một đao giết Gia Gia hoặc dặn không cho Gia Gia ăn cơm thì đâu có cơ hội báo thù tuyết hận. Kỳ thực, bọn ta có giết được Đông Phương Bất Bại cũng là chuyện rất may mắn. Nếu không có Xung Lan trợ thủ, Gia Gia, Hướng Thúc Thúc, Thượng Quan Vân và ta, cả bốn người vừa xông lên thì đã bị Đông Phương Bất Bại giết hết rồi. Nếu không có Dương Liên Đình ở bên làm loạn tâm thần lão thì Đông Phương Bất Bại vẫn không bại. Cô nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy thương xót Đông Phương Bất Bại. Cô lại nghĩ tiếp, sau khi giam cầm Gia Gia ta, lão đối đãi với ta thật không tệ, lễ số chu đáo. Ta ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có khác gì công chúa, nương nương? Hôm nay Gia Gia thân sinh của ta làm giáo chủ, mà ngược lại ta không có quyền thế oai phong như ngày xưa. Ôi, ngày nay ta đã có Xung Lan rồi, còn muốn có quyền thế oai phong để làm gì nữa? Cô hồi tưởng đến chuyện cũ, nghĩ đến thâm kế của phụ thân, bất giác ngầm kinh hãi. Cho đến hôm nay, Gia Gia vẫn chưa đồng ý đem pháp môn tán công truyền cho Xung Lan. Nội thể của Xung Lan tích tụ những luồng chân khí dị chủng của người khác, không thể phát tán thì hậu hoạn càng lúc càng đến gần, sớm muộn cũng tất sinh ra đại họa. Gia Gia nói rằng chỉ cần Xung Lan gia nhập thần giáo, không những Gia Gia lập tức truyền pháp môn này cho Xung Lan mà còn tuyên bố với giáo chúng lập Xung Lan làm người thừa kế giáo chủ sau này. Nhưng Xung Lan vẫn không chịu cúi đầu khuất phục, thật là rắc rối vô cùng. Cô chợt vui chợt buồn, đứng lặng yên trong ruộng lúa, tuy suy nghĩ lung tung nhưng nghĩ đi suy lại cũng chỉ là nghĩ về lệnh Hồ Xung. Lúc này Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang cũng lặng yên không nói. Qua một lúc sau, Lâm Bình Chi nói, Viễn Đồ Công sau khi thấy kiếm phổ thì luyện ngay. Nhạc Linh Sang nói, bộ kiếm pháp này dù có gây ra họa hoạn thật cũng quyết không phát tác ngay, có thể sau khi luyện 8 hoặc 10 năm mới có hậu quả chẳng lành. Viễn Đồ Công lấy vợ sinh con, đương nhiên là trước khi họa hoạn phát tác. Lâm Bình Chi nói, không phải vậy. Ba chữ này gã kéo dài ra, nhưng trong ngữ khí lại không có chút gì do dự. Gã ngừng một lúc rồi nói, lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng được mấy ngày thì biết mình nghĩ không phải. Ông nội của ta không phải là con ruột của Viễn Đồ Công, mà chỉ là con nuôi của Viễn Đồ Công. Viễn Đồ Công lấy vợ sinh con chỉ là để che mắt. Nhạc Linh Sang a một tiếng, run run nói, che tai mắt người ư? Vậy là vì sao? Lâm Bình Chi hừ một tiếng không đáp, qua một lúc mới nói, lúc ta gặp được kiếm phổ thì ngày thành thân với ngươi đã đến gần. Ta đã mấy lần muốn đợi sau khi thành thân với ngươi làm vợ chồng thật mới bắt đầu luyện kiếm phổ, nhưng chiêu thức pháp môn ghi trong kiếm phổ khiến cho bất cứ người học võ nào cũng không thể cưỡng lại được, cho nên ta tự thiến để luyện kiếm. Nhạc Linh Sang thất thanh nói, ngươi tự Tử thiến để luyện kiếm ư? Lâm Bình Chi trầm giọng nói, đúng vậy. Pháp quyết đầu tiên của Tịch Ta kiếm pháp là Võ Lâm Xưng Hùng, dẫn đào tự cung. Nhạc Linh Sang hỏi, tại sao lại phải như vậy? Lâm Bình Chi đáp, luyện Tịch Tà kiếm pháp là phải tự luyện nội công nhập thủ, nếu không tự thiến thì lập tức bị lửa dục thiêu đốt, bị tẩu hỏa nhập ma, chết cứng ra. Nhạc Linh Sang nói, thì ra là vậy. Tiếng cô nói rất nhỏ, dường như không nghe được. Doanh Doanh cũng thầm nói, thì ra là vậy. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Đông Phương Bất Bại, một đời kiêu hùng, võ công vô địch thiên hạ, mà lại mặc trang phục của phụ nữ, cầm kim thêu thùa. Đối với gã râu xồm khôi ngô thúi tha không ai chịu nổi như Dương Liên Đình lại chết mê chết mệt như vậy. Thì ra là vì lão luyện thứ võ công tà môn này đã biến thành người ái nam ái nữ. Nhạc Linh Sang khóc thúc thích nói, năm xưa Viễn Độ Công giả vờ lấy vợ sinh con là vì để che tay mắt người. Ngươi cũng là... Lâm Bình Chi nói, đúng vậy. Sau khi ta tự thiến vẫn thành thân kết hôn với ngươi cũng là để che tay mắt người, nhưng ta chỉ muốn che tay mắt một mình gia ngươi mà thôi. Nhạc Linh Sang khóc thút thít nho nhỏ. Lâm Bình Chi nói, ta đã nói thật với ngươi tất cả, ngươi có thống hận ta đến thấu xương thì đi đi. Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, ta không thống hận ngươi, vì ngươi ở tình thế bắt buộc, không có cách nào khác. Ta chỉ hận người năm xưa đã viết ra bộ Tịch Tà kiếm phổ này. Tại sao lại muốn hại người như vậy? Lâm Bình Chi cười hì hì nói, vị tiền bối anh hùng này là một thái giám. Nhạc Linh Sang ừ một tiếng nói, chắc gia gia ta cũng làm giống như ngươi. Lâm Bình Chi nói, đã luyện kiếm pháp này thì làm sao có ngoại lệ. Gia gia ngươi làm trưởng môn một phái, nếu có người biết lão vung kiếm tự thiến mà đồn ra ngoài, há không phải là trò cười cho thiên hạ? Cho nên nếu lão biết ta luyện môn kiếm pháp này thì sẽ giết ta cho bằng được. Mấy lần lão tra hỏi ngươi xem ta đối xử với ngươi thế nào là để muốn biết đích xác ta có tự thiến bộ phận sinh dục hay không. Ví như lúc đó ngươi nói mấy câu oán hận ta thì tính mạng ta đã không còn nữa. Nhạc Linh Sang nói, bây giờ thì gia gia biết rồi. Lâm Bình Chi nói, ta giết Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong, tin này trong vài ngày thì đồn khắp võ lâm. Gã nói với vẻ rất đắc ý. Nhạc Linh Sang nói, theo như ngươi nói, chỉ e gia gia ta không buông tha ngươi, chúng ta phải đi đâu trốn mới được? Lâm Bình Chi lấy làm lạ hỏi, chúng ta ư? Ngươi đã biết ta tàn phế như vậy mà còn muốn theo ta để làm gì nữa? Nhạc Linh Sang nói, chuyện này đương nhiên rồi, Bình Đệ, tấm chân tình của ta đối với Bình Đệ vẫn không đổi thay. Bình Đệ một thân một mình đơn độc rất đáng thương. Cô nói chưa hết câu, đột nhiên á lên một tiếng lọt ra khỏi xe, dường như bị Lâm Bình Chi đánh cho một chưởng. Lâm Bình Chi tức giận quát, ta không cần ngươi thương hại. Ai cần ngươi thương hại ta? Lâm Bình Chi kiếm thuật đã thành thì còn sợ gì nữa? Đợi sau khi mắt ta sáng lại, Lâm Bình Chi này sẽ xưng bá thiên hạ. Cái gì Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung, cái gì Phương Chứng Hòa Thượng, Xung Hư Đạo Trưởng đều không phải là đối thủ của ta. Doanh Doanh thầm tức giận nghĩ, đợi ngươi sáng mắt lại ư? Hừ, mắt của ngươi mà sáng lại được sao? Trước đây Lâm Bình Chi gặp nhiều bất hạnh, cô cũng thương cảm gã. Đến khi nghe gã đối với vợ bạc tình bạc nghĩa lại cuồng vọng tự đại, cô không kìm được sự khinh miệt nữa. Nhạc Linh Sang thở dài nói, người đi tìm một nơi nào đó tạm thời ẩn tránh, dưỡng mắt cho khỏi rồi tính sao? Lâm Bình Chi nói, ta tự có cách đối phó với gia gia của người. Nhạc Linh Sang nói, chuyện này nói ra khó nghe lắm, người không nói ra thì gia gia cũng không để tâm tới ngươi làm gì đâu. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, hừ, đối với con người của gia gia ngươi ta biết rõ hơn ngươi nhiều. Ngày mai hễ ta gặp người nào thì ta liền nói toẹt ra chuyện Nhạc Bất Quần tự thiến. Nhạc Linh Sang vội nói, tại sao phải vậy, ngươi không phải? Lâm Bình Chi nói, tại sao ư? Đó là biện pháp để bảo toàn tính mạng cho ta. Ta gặp người thì nói, không bao lâu sẽ truyền đến tai gia gia ngươi. Nhạc Bất Quần đã biết ta nói ra thì không thể giết ta để diệt khẩu, mà ngược lại còn tìm trăm phương nghìn kế để bảo toàn tính mạng cho ta nữa. Nhạc Linh Sang nói, cách nghĩ của ngươi thật kỳ lạ. Lâm Bình Chi nói, có gì đâu mà kỳ lạ. Gia gia của ngươi có tự thiến hay không thì không ai có thể nhìn ra được. Râu của lão rụng rồi thì có thể dùng râu giả dán lên, người ngoài không khỏi bán tín bán nghi. Nhưng nếu ta bỗng nhiên chết một cách không rõ ràng thì ai ai cũng sẽ nói là do Nhạc Bất Quần giết. Đây gọi là dùng vải thưa mà che mắt thánh. Nhạc Linh Sang thở dài lặng yên không nói. Doanh Doanh thầm nghĩ, con người của Lâm Bình Chi rất nhạy bén, thật là lợi hại. Nhạc cô nương bị kẹt ở giữa, thật khó xử. Nếu cô không cản Lâm Bình Chi thì thanh danh phụ thân cô không khỏi bị tổn hại. Nhưng nếu cô tìm cách cản trở thì sẽ nguy cấp tính mạng trượng phu. Lâm Bình Chi nói, dù hai mắt ta từ nay bị mù, nhưng mối đại thù của phụ mẫu đã trả xong, quyết không hối hận. Hôm đó Lệnh Hồ Xung nói lại di ngôn của gia gia, tả di vật của tổ tông trong ngôi nhà cũ ngõ Hướng Dương vạn lần không được mở ra xem, vì đây là di huấn của tằng tổ truyền lại. Bây giờ ta đã xem kỹ rồi, tuy không tuân theo tổ huấn nhưng đã trả được thù cho phụ mẫu. Nếu không làm như vậy thì người khác đều cho rằng Tịch Tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta chỉ có hư danh. Tổng tiêu đầu mấy đời của Phước Oai Tiêu Cục đều là những kẻ giả danh lừa bịp thiên hạ. Nhạc Linh Sang nói, lúc đó ngươi và gia gia đều nghi ngờ đại sư ca, nói đại sư ca lấy Tịch Tà kiếm phổ nhà họ Lâm ngươi, nói đại sư ca bóp méo di ngôn của gia gia ngươi. Lâm Bình Chi nói, ta trách lầm hắn thì có sao đâu, lúc đó ngay cả chính ngươi cũng nghi ngờ như vậy mà. Nhạc Linh Sang thở dài nói, ngươi và đại sư ca biết nhau chưa bao lâu, ngươi nghi ngờ như vậy cũng là chuyện thường, nhưng gia gia và ta thì không nên nghi ngờ đại sư ca. Trên đời này, người duy nhất luôn tin tưởng đại sư ca chỉ có một mình má má thôi. Doanh Doanh thầm nghĩ, ai nói chỉ có một mình má má của ngươi? Lâm Bình Chi cười nhạt nói, má má người rất thương yêu Lệnh Hồ Xung, vì tiểu tử này mà phụ mẫu ngươi không biết đã đấu khẩu với nhau bao nhiêu lần. Nhạc Linh Sang ngạc nhiên hỏi, gia gia má má ta vì đại sư ca mà đấu khẩu ư? Gia gia má má ta xưa nay chưa bao giờ đấu khẩu với nhau, tại sao ngươi biết? Lâm Bình Chi cười nhạt nói, xưa nay không hề đấu khẩu ư? Đó chỉ là bề ngoài thôi, ngay cả chuyện này Nhạc Bất Quần cũng đeo cái mặt nạ ngụy quân tử, chính tài ta nghe rất rõ, chẳng lẽ là giả sao? Nhạc Linh Sang nói, ta không nói là giả, nhưng ta thấy rất kỳ lạ, tại sao ta không hề nghe mà ngươi lại nghe được? Lâm Bình Chi nói, bây giờ ta nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Hôm đó ở Phúc Châu, hai người phái Tung Sơn cướp áo cà sa đem đi, hai người đó bị Lệnh Hồ Xung giết chết. Áo cà sa bị Lệnh Hồ Xung đoạt lại được, nhưng lúc đó hắn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Ta lục soát trên người hắn nhưng áo cà sa không biết đã biến đâu mất. Nhạc Linh Sang nói, thì ra lúc ở thành Phúc Châu ngươi đã lục soát thân thể đại sư ca. Lâm Bình Chi nói, đúng vậy, thì đã sao nào? Nhạc Linh Sang nói, không sao cả. Doanh Doanh thầm nghĩ, nhạc cô nương mà đi theo tên tiểu tử gian xảo hung hiểm bóp chát như quỷ sứ thì suốt đời chỉ khổ thôi. Bỗng cô lại nghĩ, ta ở đây lâu như vậy chắc Xung ca lo lắng lắm. Cô lắng tai không nghe gì hết, đoán rằng Lệnh Hồ Xung vẫn bình an vô sự. Lâm Bình Chi nói tiếp, áo cà sa đã không ở trên người Lệnh Hồ Xung nhất định là bị gia gia người lấy rồi. Từ Phúc Châu trở về Hoa Sơn, ta đã âm thầm theo dõi. Gia gia người che giấu thật tài, không để lộ ra chút sơ hở nào cả. Rồi gia gia người bị bệnh, nhưng không ai biết khi lão thấy được Tịch Tà kiếm phổ trên cà sa, liền tự thiến để luyện kiếm. Trên đường mọi người ở một chỗ nên ta không dám thám thính động tĩnh của phụ mẫu người. Vừa về Hoa Sơn, mỗi đêm ta đều núp ở trên vách đá bên phòng ngủ của gia gia má má người, muốn nghe lời nói của hai người để biết được chỗ giấu bộ kiếm phổ. Nhạc Linh Sang nói, mỗi đêm ngươi đều núp ở trên vách đá ư? Lâm Bình Chi nói, đúng vậy. Nhạc Linh Sang lại hỏi lại, mỗi đêm ư? Doanh Doanh không nghe câu trả lời của Lâm Bình Chi, nghĩ rằng gã chỉ gật đầu. Nhạc Linh Sang thở dài nói, ngươi thật có nghị lực. Lâm Bình Chi nói, vì nóng lòng trả thù không thể không làm vậy. Nhạc Linh Sang khẽ ừ một tiếng. Lâm Bình Chi nói, ta theo dõi mười mấy đêm liền đều không nghe được chuyện gì khác lạ, nhưng một đêm ta nghe má má người nói, sư ca, tiểu muội cảm thấy gần đây thần sắc của sư ca khác lạ, có phải là do luyện Tử Hà thần công có chút rắc rối không? Đừng quá cầu tinh tiến khiến cho dễ xảy ra tai họa. Gia gia của ngươi cười một tiếng rồi nói, đâu có, luyện công rất thuận lợi. Má má người nói, sư ca đừng giấu tiểu muội, tại sao gần đây giọng nói của sư ca biến đổi, vừa lanh lảnh vừa cao giống như tiếng phụ nữ? Gia gia người nói bậy, giọng nói của ta xưa nay như vậy mà. Ta nghe lão nói câu này thanh âm eo éo, quả thật giống phụ nữ đang tức giận. Má má người nói, con nói là không thay đổi ư? Trong đời sư ca chưa bao giờ nói với tiểu muội như vậy cả. Hai vợ chồng ta sống đã nhiều năm, sư ca có chuyện gì nan giải sao còn giấu tiểu muội? Già già người nói, có chuyện gì nan giải đâu. Ừ, cuộc đại hội ở Trung Sơn không còn xa nữa. Ta Lãnh Thiền có ý đồ thôn tính bốn phái, giả tâm của hắn đã được phơi bày rồi. Ta vì chuyện này mà lo lắng. Má má người nói, tiểu muội biết không phải là vì chuyện này. Già già người lại tức giận, sẵn giọng nói, sư muội quá đa nghi, ngoài chuyện ấy ra còn có chuyện gì nữa? Má má người nói, tiểu muội nói ra xin sư ca đừng giận, tiểu muội biết sư ca đổ tội oan cho Sung Nhi. Già già người nói, Sung Nhi, hắn đã kết giao với người ma giáo, lại kết tư tình với cô nương họ Nhậm trong ma giáo, thiên hạ đều biết có gì oan uổng cho hắn. Doanh Doanh nghe thuật lại lời nói của Nhạc Bất Quần nhắc đến mình, lại có mấy chữ kết tư tình thiên hạ đều biết, mặt cô nóng lên, nhưng lòng trỗi dậy một tình cảm êm dịu. Lâm Bình Chi nói tiếp, má má người nói, hắn kết giao với người trong ma giáo đương nhiên là không oan rồi. Tiểu muội nói sư ca đổ oan cho hắn lấy cấp tịch tà kiếm phổ của Bình Nhi. Già già người nói, chẳng lẽ kiếm phổ không phải do hắn lấy cấp sao? Kiếm thuật của hắn tiến triển một cách đột ngột, so với sư muội và ta còn cao minh hơn, sư muội không phải là không thấy. Má má người nói, nhất định là hắn đã gặp được cơ duyên nào khác. Tiểu muội đoán chắc hắn quyết không lấy tịch tà kiếm phổ. Sung Nhi tính phóng túng, ưa náo nhiệt, không nghe lời giáo huấn của sư ca và tiểu muội là có, nhưng từ nhỏ hắn đã quang minh lỗi lạc, quyết không làm những chuyện lén lút. Từ lúc Sang Nhi có tình cảm với Bình Nhi, bỏ rơi hắn, hắn là người rất kiêu ngạo, dù Bình Nhi hai tay dâng kiếm phổ cho hắn, hắn cũng quyết không thèm lấy. Doanh Doanh nghe đến đây, lòng vui mừng khôn tả, mong sao có thể ôm lấy Nhạc phu nhân để cảm tạ tấm lòng bà. Cô nghĩ không uổng công bà đã nuôi dưỡng Sung Ca từ nhỏ đến lớn, cả phái Hoa Sơn chỉ có một mình bà mới thật hiểu con người của Sung Ca. Cô lại nghĩ bà nói mấy câu này, nếu có cơ duyên gặp bà, cô sẽ báo đáp tấm lòng của bà. Lâm Bình Chi nói tiếp. Già già người hừ một tiếng rồi nói, sư muội nói như vậy thì việc chúng ta trục xuất tiểu tử Lệnh Hồ Sung ra khỏi môn tường dường như khiến cho sư muội hối hận. Má má người nói, hắn vi phạm môn quy, sư ca chấp hành tổ quấn, thanh lý môn hộ, không ai có thể dị nghị. Nhưng sư ca nói hắn kết giao với tả đạo, tội danh đã đủ, hà tất phải đổ ăn cho hắn ăn trộm kiếm phổ nữa. Kỳ thực sư ca biết rõ hắn hơn tiểu muội nhiều, sư ca biết hắn không lấy tịch tà kiếm phổ của Bình Nhi. Gia gia của người la lên, ta làm sao biết được, ta làm sao biết được. Thanh âm của Lâm Bình Chi cũng vừa cao vừa lanh lảnh, lại bắt chước tiếng quát của Nhạc Bất Quần. Trong đêm tĩnh lặng, thanh âm ấy giống như tiếng cú vọ kêu, bất giác Doanh Doanh nổi cả gai ốc. Một lúc sau gã nói, má má người từ từ nói, đương nhiên sư ca biết rõ bộ kiếm phổ này là do sư ca lấy. Già già người tức giận gầm lên, sư muội nói là ta. Nhưng lão chỉ nói vài tiếng liền im miệng. Thanh âm của má má người rất bình tĩnh nói, hôm đó Xuân Nhi bị thương hôn mê, lúc tiểu muội cầm máu trị thương cho hắn, thấy trên người hắn có chiếc áo cà sa viết đầy chữ, dường như là một loại kiếm phổ. Ngày hôm sau tiểu muội rửa vết thương đổi thuốc cho hắn thì chiếc áo cà sa đã biến mất. Lúc đó Sung Nhi còn hôn mê chưa tỉnh, ngoài sư ca và tiểu muội ra không ai được vào phòng, mà chiếc áo cà sa này không phải tiểu muội lấy. Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, gia gia ta, gia gia ta. Lâm Bình Chi nói, gia gia người mấy lần nói chen vào, nhưng chỉ nói vài tiếng ấm ớ thì im miệng. Giọng của má má ngươi dần dần ôn hòa nói, sư ca, kiếm thuật của phái Hoa Sơn ta đã có chỗ độc đáo, khí công Tử Hà thần công đã bất phàm, lấy nó mà tranh hùng với người cũng đủ để vang danh trong giang hồ, đâu cần đi học kiếm thuật của phái khác. Nhưng gần đây giả tâm tham vọng của Tả Lãnh Thiền mưu đồ thôn tính bốn phái, phái Hoa Sơn trong tay sư ca thì nói gì cũng không thể để rơi vào tay hắn được. Chúng ta liên thủ với ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, lấy bốn phái đấu với một phái của hắn, vẫn còn chiếm được 6 phần thắng. Dù không thắng đi nữa thì mọi người cũng kịch đấu một trận oanh liệt, chết ở Tung Sơn không có sao, có xuống dưới Cửu Tuyền cũng không xấu hổ với liệt tổ liệt tông của phái Hoa Sơn. Doanh Doanh nghe đến đây khen thầm, Nhạc phu nhân quả đúng là vị nữ trung hào hiệp, so với trượng phu bà có cốt cách hơn nhiều. Nhạc Linh Sang nói, má má ta nói mấy câu này thật có lý. Lâm Bình Chi cười nhạt nói, nhưng lúc đó già già ngươi đã học được kiếm phổ của nhà ta, mở ra luyện rồi. đâu còn chịu nghe lời khuyên của sư nương. Đột nhiên gã xưng hai tiếng sư nương, đủ thấy trong lòng gã đối với Nhạc phu nhân chưa mất đi sự kính trọng. Gã nói tiếp. Lúc đó già già người nói, lời nói sư muội chỉ là kiến thức của đàn bà hữu dũng vô mưu, uổng phí tính mạng vô ích. Phải qua sơn ta sẽ bị Tả Lãnh Thiền nuốt trọn, sau khi chết ta chưa chắc còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông phái qua sơn. Má má người lặng yên không nói, chỉ than. Sư ca đã khổ tâm lo âu vì muốn bảo toàn bổn phái. Chuyện này tiểu muội không thể trách sư ca. Nhưng luyện tịch tà kiếm pháp đó chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu không thì tại sao con cháu nhà họ Lâm không học thứ kiếm pháp này, đến nỗi bị người ta bước đến bước đường cùng. Tiểu muội khuyên sư ca hãy dừng ngựa bên vực thẳm, đừng nên luyện nữa. Già già người lớn tiếng nói, tại sao sư muội biết ta đang luyện tịch tà kiếm pháp? Sư muội đã nhìn lén ta phải không? Má má người nói, tiểu muội cần gì phải nhìn lén mới biết. Già già người lớn tiếng nói, sư muội nói đi, nói đi. Lão nói tuy gắt gỏng, thanh âm tuy lớn, nhưng hiển nhiên đã nhục chí. Má má người nói, giọng nói của sư ca đã hoàn toàn biến đổi, ai ai cũng biết. Chẳng lẽ chính sư ca không cảm thấy vậy sao? Già già người còn cố biện bác, ta xưa nay là như vậy mà. Má má người nói, mỗi buổi sáng trong chăn sư ca thường rớt lại rất nhiều rau. Già già người la lên nói, sư muội nhìn thấy rồi sao? Giọng nói rất kinh sợ. Má má người nói, tiểu muội đã thấy lâu rồi mà vẫn không nói. Sư ca dán râu giả có thể che giấu được người ngoài, nhưng làm sao che giấu được người chăn gối mấy chục năm với sư ca được. Già già người biết chuyện đã bị bại lộ, không thể biện bạch được nữa, một lúc lâu mới hỏi, người ngoài có ai biết không? Má má người nói, không có. Già già người hỏi, Sang Nhi thì sao? Má má người nói, Sang Nhi cũng không biết. Già già người hỏi, Bình Nhi chắc cũng không biết. Má má người nói, không biết. Già già người nói, được, ta nghe lời khuyên của sư muội. Tấm áo cà sa này ngày mai chúng ta tìm cách đưa cho Bình Nhi, rồi từ từ nghĩ cách rửa oan cho lệnh Hồ Xung. Đường kiếm pháp này từ nay ta không luyện nữa. Má má người vô cùng vui mừng, nói, thật hay biết mấy, nhưng kiếm phổ này đối với người có hại, sao có thể để Bình Nhi thấy được, hay ta quỷ đi là hơn. Nhạc Linh Sang nói, đương nhiên Gia Gia không chịu ưng thuận, nếu Gia Gia chịu quỷ kiếm phổ đi, tất cả sẽ không xảy ra hậu quả như thế này. Lâm Bình Chi nói, người đoán sai rồi. Lúc đó Gia Gia người nói, hay lắm, ta lập tức quỷ kiếm phổ đi. Ta giật mình kinh hãi, muốn lên tiếng ngăn cản, vì kiếm phổ là vật của nhà họ Lâm ta, dù là có ích hay có hại, Gia Gia ngươi cũng không có quyền quỷ nó đi. Ngay lúc đó, nghe tiếng cánh cửa sổ kẹt một tiếng, ta vội thụt đầu xuống, thấy trước mắt hào quang lóe lên, tấm cà sa bay xuống, cánh cửa sổ liền đóng lại. Thấy tấm cà sa bay qua bên người ta, ta đưa tay đón lấy, nhưng cách xa mấy thước nên không chụp được. Lúc đó ta chỉ biết mối thù của phụ mẫu có thể trả được hay không là hoàn toàn trông vào tấm cà sa này. Ta không kể đến sống chết, liền đưa tay phải bám vào vách núi, liều mạng đưa chân trái ra móc, cảm thấy mũi bàn chân dường như đụng đến cà sa thì liền rút về. Thật may mắn vô cùng, ta lại móc được cà sa, không bị rơi xuống vực Thiên Thanh sâu vạn trượng. Doanh Doanh nghe gã nói rất rùng rợn, cô thầm nghĩ, nếu người không móc được cà sa mới là may mắn cho người. Nhạc Linh Sang nói, má má chỉ cho rằng Gia Gia quăng kiếm phổ xuống vực Thiên Thanh, kỳ thực Gia Gia đã sớm nhớ thuộc kiếm phổ. Cà sa đối với Gia Gia là vô dụng, lại để cho ngươi vì vậy mà học được kiếm pháp phải không? Lâm Bình Chi nói, đúng vậy. Nhạc Linh Sang nói, đó cũng là ý trời, trong chốn u minh lòng trời đã an bài tất cả, muốn ngươi vì vậy mà trả được mối đại thù của công công và bà, vậy cũng hay. Lâm Bình Chi nói, nhưng có một chuyện mấy ngày này ta dường như suy nghĩ muốn vỡ đầu mà cũng không hiểu, tại sao Tả Lãnh Thiền cũng biết sử tịch tà kiếm pháp. Nhạc Linh Sang ồ một tiếng, ngữ âm lạnh nhạt, rõ ràng đối với Tả Lãnh Thiền biết sử tịch tà kiếm pháp hay không, cô hoàn toàn không để tâm đến. Lâm Bình Chi nói, người không học qua đường kiếm pháp này thì không biết chỗ ảo diệu trong đó. Ngày hôm đó, Tả Lãnh Thiền và Gia Gia người đại chiến trên phong thiền đài, đấu đến lúc sau cùng, hai người sử ra toàn là tịch tà kiếm pháp. Nhưng kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền có vẻ như đúng mà sai, mỗi chiêu đều dường như cố ý muốn thua Gia Gia người, coi như kiếm thuật của lão cao minh tinh kỳ, mỗi lúc gặp cực nguy hiểm. Lão vội biến kiếm chiêu mới né tránh được, sau cùng cũng bị Gia Gia người đầm mù hai mắt. Nếu như... nếu lão sử Tung Sơn kiếm pháp bị bại dưới Tịch Tà kiếm pháp của Gia Gia ngươi thì cũng không có gì lạ. Tịch Tà kiếm pháp vô địch thiên hạ, Tung Sơn kiếm pháp không thể là địch thủ của nó, làm sao bị kịp. Tả Lãnh Thiền không dẫn đào tự cung, luyện Tịch Tà kiếm pháp trật đường cũng không lấy chi làm kỳ. Ta nghĩ không ra là Tịch Tà kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền từ đâu mà có, tại sao lại học được mà nửa giống nửa không giống. Gã nói đến đây giọng tràn đầy hoài nghi, rõ ràng lòng bất định. Doanh Doanh thầm nghĩ, chẳng có gì đáng nghe nữa cả, Tịch Tà kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền chắc là học lén từ bổn giáo. Hắn chỉ học được mấy chiêu thức, lại không hiểu pháp môn vô sĩ này. Tịch Tà kiếm pháp của Đông Phương Bất Bại so với Nhạc Bất Quần còn lợi hại hơn nhiều. Nếu ngươi thấy được, dù ngươi có đến ba đầu cũng nghĩ không ra đạo lý bên trong. Cô đang muốn lặng lẽ rút lui, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa chạy tới, hơn 20 kỵ mã chạy nhanh trên quan đạo.